Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 160. Câu số 5. Tu hành còn phải khế lý, khế cơ. Có nghĩa là gì? Đây chính là cái đức mục chính trong cái chương này. Khế lý, khế cơ. Vấn đề này mở ra rất nhiều những điều mà chúng ta cần phải khai thác cho nó đầy đủ. Câu A, khế lý là hợp với lý đạo, tức là theo đúng pháp Phật, không sai với lời Phật dạy, đúng không?
Đúng.
Đúng như vậy đấy. Thực ra thì trên thế giới này có nhiều cái lý đạo lắm, mà lý đạo cho đúng cái pháp Phật thì gọi là khế lý, tại mình là người học Phật mà. Có nhiều cái lý nó không có trong pháp Phật thực sự đấy. Ví dụ như có nhiều tôn giáo người ta thờ mặt trời thì trong kinh Phật chúng ta đâu có bắt thờ mặt trời, đúng không? Có những tôn giáo thì ví dụ người ta thờ con mắt, ví dụ đạo Cổ Đài người ta thờ con mắt, có nghĩa là thiên nhãn. Thiên nhãn tức là cái đạo người ta là đạo thiên, đạo để trở về đến với trời. Mà thực ra cái hành đạo là làm người hiền. Họ là những đạo tốt, không phải xấu. Ta là làm người hiền nhân quân tử. Cầu nhu nguyện cho cái đời sau trở lại làm người để tiếp tục tu hành tiếp. Chưa có qua được cái cảnh giới gọi là lục đạo luân hồi. Qua được lục đạo luân hồi là vượt qua cảnh thiên, tất cả cảnh trời nữa. Câu B, khế cơ là hợp với sự đạo, tức là tuyến trạch các pháp môn tu tập thích hợp với căn cơ của mình mới có thể thành tựu. Đúng không chị vậy?
Đúng rồi.
Thành tựu đây có nghĩa là cái giá chót còn mới vượt qua 6 đường luân hồi, tức là vượt qua tam giới. Tức là vượt qua những cảnh thiên. Dục giới, sắc giới, vô trong giới vượt qua. Còn mà vượt về Tây Phương thì phải vượt qua thập đạo giới là 10 cái đạo là 10 cái đạo giới. Để mà trở về cái nhất chân pháp giới một đời thành tựu đạo quả. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị niệm Phật vãng sanh. Ngó thấp nhưng mà lại cao. Chúng ta không nên khai thác cái điểm này làm chi. Mong chư vị cứ hiểu rằng là về Tây Phương cái là mình ngon lành. Mình thành đạo. Vững vàng cái đây để mình đi cái đó. Chứ khai thác cái này thì khai thác không bao giờ tận đâu. Mà nó nhiều cái nó ngoài cái khả năng của mình. Nhiều khi mình với tới cũng không phải là chính xác đâu. Về đó rồi chư vị sẽ biết. Chính vì thế mà muốn khế cơ thì trong những cái pháp của Phật chúng ta phải tuyến trạch cái pháp nào mà nó thích hợp với căn cơ của mình. Người căn cơ cao người ta có thể đi vào thiền định, minh tâm kiến tánh. Người căn cơ thấp làm thiện làm lành, niệm câu A-di-đà Phật nhờ Phật đưa về Tây Phương. Khi mà thành tựu rồi thì nó đi vào một chỗ, chỗ nào cũng giống nhau, thành tựu là được. Còn cái đường đi thì dễ hay khó? Đó là cái điều mà chúng ta phải nắm vững. Khế cơ là tìm con đường dễ cho mình, đừng tìm con đường khó quá. Tìm con đường khó quá mình đạt không được, mà thành ra vô tình sau cùng thì mình không có thành tựu được. Mà không thành tựu lọt lại một cái thì đời sau dễ gì mà tìm lại được Phật pháp để mà nghe, để mà hiểu, để mà thực hành, để mà giải thoát. Câu C, nếu chỉ căn cứ vào kinh mà quên vấn đề khế hợp căn cơ thì rất dễ đi đến trạng huống vọng tưởng, không thể thành tựu được. Đúng hay sai?
Đúng.
Mình nói ra những cái điều này, có nhiều người sở chọc vào cái này, nói là mình phân biệt, chấp trước, chống bán, nhưng mà không phải. Trạch pháp là cái điều mà Phật căn dặn cho chúng ta. Chính Phật đã có một cái trạch rất mạnh trong kinh Đại Tập. Ngài nói là ức triệu người tu trong đời này tìm ra một người giải thoát, một người thành tựu khó vô cùng, không phải dễ. Mà người nào nương theo pháp niệm Phật, chọn lấy pháp niệm Phật thì thành tựu rõ ràng là Ngài chúng ta cũng mạnh hơn chúng ta nữa. Cho nên chúng ta phải y theo lời Phật dạy mà làm, chứ không phải là chúng ta phân biệt chấm trước. Có nhiều người cứ vội vã nghe nói như vậy, cái chọc cái chỗ này, cái nơi là mình phân biệt chấp trước. Đó là tại vì họ sơ ý. Không phải phân biệt chấm trước mà phải tìm được một cái pháp môn nào nó hợp với chúng ta để chúng ta thành tựu. Ví dụ như một bà già hồi giờ lụm cụm hiền lành, không biết gì cả, mà đem những đạo lý cao siêu ra giảng bà cụ là thôi bà cụ chịu thua. Bây giờ cái giảng có từ năm này qua năm khác, giảng mãi, bà cụ không bao giờ tiếp nhận được. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Mà bà cụ tiếp nhận được cái gì? Niệm cầu A Di Đà Phật để Phật thương Phật đưa về. Những lời nói này sợ với bà cụ. Tuyến trạch là như vậy, chứ không phải là phân biệt. Có nhiều người sơ ý cứ hở ra một chút là một đấu tranh với nhau, rồi chê bai với nhau, thành không tốt. Câu D: pháp của Phật đều là chánh pháp và bình đẳng, ta không được quyền phân biệt hay chọn lựa. Đúng hay sai?
Sai
đúng.
Sai.
Có một người nói còn mấy người làm thinh. Pháp của Phật đều là chánh pháp và bình đẳng, ta không được quyền phân biệt hay chọn lựa.
Sai. Đúng chứ.
Một người đúng, một người sai. Bây giờ mình bốc thăm. Thực ra thì pháp của Phật là chánh pháp đúng, và bình đẳng cũng đúng. Tại vì Phật vì thương chúng sanh, trong cái tình thương bình đẳng mà Ngài nói pháp. Ngài thương một vị Bồ Tát cũng giống như thương một người phàm phu. Cho nên cái tâm của Ngài là tâm luôn luôn bình đẳng. Nhưng mà Ngài nói cái pháp này là để giúp cho một vị Bồ Tát thành tựu. Ngài cũng vì cái tình thương đó mà giáng một cái pháp khác cho một người phàm phu thành tựu. Cái bình đẳng này có nghĩa là tình thương bình đẳng với nhau. Cho nên cái điều này là đúng. Phân biệt. Nếu mà mình nói mà phân biệt tức là mình chê cái này chê cái kia là sai. Nhưng mà vì cái tâm cơ chúng ta khác biệt, cho nên chúng ta phải phân biệt. À, cái pháp này là Ngài giáng cho Bồ Tát, chúng ta không được theo đó mà tu. Tại vì theo đó thì chúng ta không cách nào mà có thể làm được. Chúng ta chọn lựa là vì căn cơ của chúng ta bắt buộc như vậy. Ví dụ như có những người học tiểu học mà đi lên trên đại học lượm cái sách đại học đã đọc thì chúng ta la rầy, đi về tiểu học mà lo học đi con. Một người tiến sĩ người ta cũng học như con vậy, cũng học tiểu học như con vậy, sau này người ta thành tiến sĩ chứ đâu dễ gì lên thành tiến sĩ. Đúng không? Như vậy mình la cái con là tại vì căn cơ của đứa trẻ này nó tiểu học phải đưa xuống tiểu học nào học nó mới thành tựu, nó từ từ nó lên. Nếu sử một người đang học đại học xuống cầm cái sách tiểu học mà đọc lên, tôi nói đừng có đọc sách làm chi, tại sao mình giải khờ đọc sách này, đi lên đến đại học mà học, đúng không? Là tại vì người ta học trình độ đại học mắc mới bắt người ta xuống đọc sách tiểu học làm chi. Chứ vì có thấy rõ rồi chứ này. Như vậy thì một người đã học đại học, người ta học đại học là đúng cơ của họ. Nếu mà học cái tiểu học này nó chán vô cùng, bắt người ta học người ta không bao giờ học được. Cho nên vì cái căn cơ của chúng sanh khác biệt, cho nên chúng ta phải tướng trạch là như vậy. Cho nên nói là pháp Phật bình đẳng, pháp mà cái nào cũng hay trơn. Chúng ta cứ tìm cái pháp cao học trật hết, không bao giờ làm được. Đúng như vậy. Rõ ràng điều này là điều mà chư vị phải nhớ cho kỹ. Là pháp của Phật thì lúc nào cũng chánh pháp, nhưng mà có cái trình độ đối trị. Chúng ta phải coi cái trình độ chúng ta chỗ nào. Chúng ta sở ý mà cứ ôm cái nào cũng tu, ôm cái nào cũng làm, thì tu thì có tu, mà đắc thì không có đắc. Cho nên Phật nói tu mà sai pháp, tu mà không hợp căn cơ, đưa đến chỗ là vọng tưởng, không thành tựu là như vậy. Mong cho vị phải nhớ cho kỹ. Như vậy nếu mà cái nào mình cũng tu, gặp cái nào của kinh Phật là mình tu là coi chừng sai. Là sai chứ không đúng. Dù là tu chánh pháp vẫn sai, tại vì căn cơ của mình nó khác. Nhớ cho kỹ nha. Rồi. Câu E: khế lý là tu đúng theo pháp của Phật, khế cơ là sự thực hành hợp với trình độ hoặc khả năng của chính mình. Đúng hay sai?
Được.
Đấy, rõ ràng. Như vậy thì nếu mà mình nói là khế lý là tu pháp của Phật, như vậy pháp của Phật nào mình tu là mình tu khế lý. Nhưng mà không khế cơ thì mình thực hiện không được thì vô tình giả tràng, chia cắt biển đông. Cũng giống như một người đang học tiểu học đưa lên trên đại học cầm cái bài toán của đại học, bảo đảm bây giờ có nghiên cứu cả đời nữa người ta cũng không bao giờ giải được bài toán của đại học, nhất định như vậy. Tại vì ở dưới này người ta 2 + 2 = 4, 2 x 2 = 4, viết số 4 nhanh lắm, dễ lắm. Tại vì trình độ người ta bắt buộc phải như vậy. Cho nên mong chư vị phải nhớ, khế lý là lúc nào cũng phải hợp với kinh của Phật. Kinh nào dù thấp dù cao vẫn là kinh của Phật. Cũng như một cái viện gì đó, cái bộ giáo dục ha, thành tôi đưa ra có sách tiểu học, có sách đại học. Sách đại học và sách tiêu cái tiểu học gì cũng là của bộ giáo dục đưa ra, đúng không? Nhưng mà người tiểu học là phải đọc sách tiểu học, người đại học phải đọc sách đại học, chứ không cách nào có thể bắt người ta học chen nhau được. Khế cơ là hợp với trình độ. Người tiểu học cứ để đại học tiểu học. Nếu mà thấy dụ như mình nói ta lên đại học rồi, cái tiểu học đi dơ quá lượm, đốt quá, đốt thì mình bị ở tù. Tại vì đốt sách tiểu học thì cái người tiểu học làm sao người ta lên. Mà biết chừng đâu mười mấy năm trước mình cũng học từ dưới mình học lên chứ. Có phải không chị vị, có thấy rõ ràng chưa? Thành ra cái kinh học kinh Phật chúng ta phải nói cho rõ ràng. Có nhiều người, có nhiều cái kinh Phật nói là dẫu cho một người mà có thành Bồ Tát thành Phật gì cũng phải học qua cái kinh này. Là tại vì Ngài nói trong quá khứ vô lượng người này phải học cái này rồi bây giờ tiến tới tịnh độ là người ta mới lên Bồ Tát. Chứ Phật có nói là lên tới Bồ Tát rồi là phá đi những cái pháp của các hàng bệnh dân đâu. Cho nên thành ra nếu mà mình phân tích không kỹ, có nhiều kinh của Đại Thừa Phật nói thà đi xuống địa ngục cho không chịu đọc cái kinh của Tiểu Thừa. Nhưng mà có những kinh Phật nói nếu mà chưa học Tiểu Thừa thì làm sao mà học được Đại Thừa. Giống như nó sai lệch với nhau, nhưng mà thực ra nó có cái căn cơ, nó có cái thời điểm đàng hoàng. Mong cho vị phải nhớ cho kỹ, đừng có nên mà nghe rồi cứ trích đoạn ra là giảng kinh nó sai đi. Gọi là y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan là như vậy. Y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan là tại không căn cứ vào căn cơ mà nói sai. Chị vị có đồng ý chưa? Rồi câu F, những người thích chạy theo lý đạo xa vời, không để ý đến vấn đề phù hợp với căn cơ của mình, sau cùng đều bị thất bại. Đúng hay sai?
Được.
Nó vậy đó, đúng như vậy đó. Một người mới tiểu học mà thấy cái người trên đại học học tốt quá, học còn cứ chạy lên đòi lên còn ngồi trên đó học có được. Rõ ràng là học mãi cũng không bao giờ thực hiện được. Đó tại vì chỗ này đây, không chịu coi cái căn cơ của mình là như thế nào. Mà làm sao mà biết căn cơ của mình? Thôi hỏi Phật còn biết. Trong kinh Phật, tại sao nó thời mật pháp này niệm câu A-di-đà mới có thành tựu? Là tại Ngài quán căn cơ chúng sanh trong thời này rồi. Ngài nói như vậy là nói cho hàng phàm phu chúng ta. Còn những người mà ta vượt qua cái câu nói này là, tức là họ là Bồ Tát thì hiện rồi, họ biết rồi. Họ vẫn nói như vậy mà nói để cho những người bệnh dân học, người phàm phu học, còn chính họ thực hiện những pháp cao hơn. Đúng không? Họ thực sự là Bồ Tát. Còn chúng ta không phải thực sự Bồ Tát. Nếu Bồ Tát chúng ta biết liền, đâu còn gì hỏi ai. Chị bị đồng ý không này? Chứ đừng có nên sơ suất mà coi như tu hành mà bị sai lầm đấy. Sai lầm dữ lắm đấy. Câu G, tất cả các pháp đã được nói trong kinh Phật là khế lý, là chánh pháp. Đúng hay sai?
Đúng.
Như vậy tất cả những cái pháp gì mà từ trong kinh Phật, dẫu là tiểu thừa, dẫu là đại thừa, dẫu là thiền, tịnh, mật, hiến, đều là chánh pháp của Phật hết, chứ không có pháp nào là tà pháp cả. Nhưng mà sao? Nhưng mà câu H, tất cả các pháp đã được nói trong kinh Phật đều là chánh pháp, thì ta thực hành pháp nào cũng dễ dàng được thành tựu. Đúng hay sai? Sai. Rõ ràng cái đó rõ ràng. Câu trên nó mở ra tất cả chánh pháp, câu dưới tu chánh pháp mà vẫn không có thể thành tựu được. Hiểu được như vậy chúng ta mới hiểu được căn cơ vô cùng quan trọng. Mong chư vị nắm rõ như vậy chúng ta mới thấy rõ ràng đi đường nào phải đi một đường, học cái nào học một cái thì chúng ta mới thành tựu. Còn sơ ý chúng ta vội vã chạy lang thang coi chừng cũng là tu chánh pháp, nhưng mà rồi không thành tựu, vô tình uổng cả một đời tu hành là như vậy đấy. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.